Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày mùng 5 tháng 9 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 5 tháng 9, Chúa Nhật thứ 23 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 41. Vai trò xã hội của gia đình. Vai trò xã hội của gia đình chắc chắn không thể giới hạn vào việc truyền sinh và giáo dục, cho dù hai công việc này là hình thức đầu tiên không thể thay thế được để diễn tả vai trò ấy. Gia đình, dù biệt lập hay kết thành hiệp hội, đều có thể và phải dấn thân cho nhiều công cuộc phục vụ xã hội, cách riêng là lo cho những người nghèo, và trong mọi trường hợp, lo cho những người và những hoàn cảnh mà các tổ chức từ thiện và cứu tế công cộng không thể lo hết được. Sự đóng góp xã hội của gia đình có nét độc đáo riêng mà càng ngày người ta càng thấy rõ và càng phải tích cực cổ vũ nhiều hơn, nhất là khi con cái bắt đầu lớn dần, để làm cho tất cả mọi thành phần trong gia đình đều tham gia hết sức có thể. Về điểm này, trong xã hội chúng ta, cần phải nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng lớn của lòng hiếu khách dưới mọi hình thức của nó, hoặc chỉ đơn giản là để mở rộng cửa nhà mình, và hơn nữa, mở rộng lòng mình trước những nhu cầu của anh chị em chúng ta, hoặc còn đi đến chỗ dấn thân cụ thể để bảo đảm cho mỗi gia đình có được nơi ăn trốn ở cần thiết như một môi trường tự nhiên để bảo vệ và làm cho gia đình được phát triển. Và trên tất cả, gia đình Kitô hữu được mời gọi lắng nghe lời khuyến dụ của Thánh Tông Đồ: hãy ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Và do đó, theo chân Đức Kitô và với tình bác ái của người, họ còn được mời gọi hãy tiếp rước những anh chị em đang gặp cảnh thiếu thốn. Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn gia đình số 44. Mùng 6 thứ 2, mùng 7 thứ 3, mùng 8 thứ 4, sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, lễ kính. Mùng 9 thứ 5, Thánh Phêrô Claver, linh mục. Mùng 10 thứ 6, 11 thứ 7, 12 tháng 9, Chúa Nhật thứ 24 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 23 thường niên năm C.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Ông bà anh chị em thân mến, trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu
đã nói rõ ý định của Ngài là ai muốn làm môn đệ Ngài thì phải sẵn sàng từ bỏ tất cả. Mỗi người chúng ta trên danh nghĩa đều là những người môn đệ của Chúa Giêsu. Thế nhưng giờ đây chúng ta thử nhìn lại cuộc đời của mình. Chúng ta có sống đúng với vai trò của người môn đệ mà Chúa Giêsu muốn không? Phải chăng từ trước tới nay chúng ta đi theo Chúa vì tính toán vụ lợi, nghĩa là chỉ để được Chúa ban cho ơn này, ơn nọ? Nhiều khi chúng ta không dám hy sinh, không dám từ bỏ để dấn thân cho tình yêu Chúa, cho sự phục vụ anh chị em mình. Ở trong tinh thần sám hối, chúng ta xin Chúa tha thứ những thiếu sót và lầm lỗi của chúng ta trong cuộc sống làm môn đệ Ngài.
Tôi thu nhận
Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đoàn trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tư. Xin lấy tình Cha mà âu yếm đôi nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô. Xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đang hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sông và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa, hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề. Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được, ai hiểu thấu thánh ý của Chúa? Nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống, như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa. Vì lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan. Đó là lời Chúa. Thật ngàn năm ở trước thiên nhiên, tự hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh, Chúa khiến con người trở về bụi đất. Ngài phán, hãy trở về gốc, hỡi con người.
Hỡi lời Chúa, Ngài đã cho chúng tôi dung thân, từ đời nó trải qua đời kia.
Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng bụi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi, ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xen đi và nó heo khô.
Ơn lạy Chúa, Ngài là cho chúng tôi dung thân, từ đời nó trải qua đời kia.
Xin dạy chúng tôi biết đêm ngày giờ, để chúng tôi luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chưa còn để tới bao giờ, xin tỏ lòng thương xót chúng tôi.
Ơn lạy Chúa, Ngài là cho chúng tôi chung thân, từ đời nó trải qua đời kia.
Xin cho chúng tôi sớm được nó phí ân tình của Chúa, để chúng tôi mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng tôi. Xin cho chúng tôi được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Sự nghiệp tay chúng tôi làm ra, xin Ngài cùng cô, xin Ngài cùng cô sự nghiệp tay chúng tôi làm ra.
Ơn lạy Chúa, Ngài là cho chúng tôi chung thân, từ đời nó trải qua đời kia.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Philemon. Con thân mến, Phaolô già nua và hiện đang bị cầm tù. Vì Đức Giêsu Kitô, cha này xin con cho ông Onesimo, đứa con cha đã sinh ra trong xiềng xích. Cha trao lại cho con, phần con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì tin mừng. Nhưng vì chưa biết ý con, nên cha không muốn làm gì. Để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chứ không vì ép buộc. Vì biết đâu, nó xa con một thời gian, để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một người nô lệ. Nhưng thay vì nô lệ, thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy, nếu con nhận cha làm bạn hữu, thì xin con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, con chiên ta thì nghe tâm ta. Ta biết chúng và chúng theo ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu. Người ngoảnh lại bảo họ rằng: nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không giác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên không ngồi suy nghĩ
xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có thì không thể làm môn đệ ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một tiêu chuẩn vô cùng quan trọng cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài. Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Trước khi tìm hiểu về ý nghĩa của lời mời gọi hết sức quan trọng này của Chúa Giêsu, tôi xin được kể một câu chuyện về vị anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi như sau. Một ngày nọ, Mahatma Gandhi lên chiếc tàu lửa, và khi chiếc xe lửa bắt đầu chuyển bánh thì ông nhảy dội lên tàu. Một chiếc giày mới của ông rơi xuống. Ông không thể nhảy xuống để nhặt nó trong khi chiếc tàu càng lúc càng chạy nhanh. Trong sự sững sờ của mọi người thì Gandhi đã tháo luôn chiếc giày còn lại và ném về phía chiếc giày kia. Những hành khách trên tàu lấy làm lạ về cái hành động kỳ quặc của ông. Lúc này Gandhi mỉm cười và giải thích. Nếu có một người nghèo nào đó lượm được chiếc thứ nhất, họ sẽ tìm thấy được chiếc thứ hai và sẽ sử dụng được chiếc đôi giày này của tôi. Ông bà anh chị em thân mến, chiếc từ bỏ là dám dứt đi, ném đi cái mình đang có về phía tha nhân, về phía mà mình sẽ phải bị mất mát để cho tha nhân được. Cuộc đời luôn đặt chúng ta ở phía trước những chọn lựa, không chỉ giữa được và mất, mà còn là giá trị này với giá trị khác, ơn gọi này với ơn gọi kia. Điều quan trọng là chúng ta có biết nỗ lực cho những giá trị mà mình đã chọn lựa, đã theo đuổi, những giá trị mà Chúa muốn mình sống hay không. Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước những chọn lựa về giá trị giữa những liên hệ gia đình, tiền bạc, mạng sống, thập giá và Đức Giêsu. Ai không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ của Chúa được, thậm chí là phải dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình, rồi giác thập giá mình mà theo Chúa. Trong Tin Mừng của Thánh Matthew, ở chương 10, câu 37 thì chúng ta nghe nó nhẹ nhàng hơn. Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy, ai yêu con trai, con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai không giác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Như vậy chúng ta thấy ở đây, theo Chúa Giêsu thì từ bỏ có nghĩa là chọn lựa một giá trị nào khác ưu tiên hơn, một sự chọn lựa hơn kém. Yêu mến Thiên Chúa hơn bất cứ sự gì khác, dù là những tình cảm thiêng liêng như lòng hiếu thảo, nghĩa vợ chồng, tình huynh đệ và mục đích của chọn lựa ưu tiên tuyệt đối dành cho Thiên Chúa, như thế là để được sự sống đời đời. Trong thực tế của cuộc sống, khi nói đến từ bỏ thì ai trong chúng ta cũng rất ngại, nhất là ngại từ bỏ những gì đang gắn liền với cuộc đời của mình nhất, như từ bỏ người thân, nhà cửa, tiền bạc, các thú vui, và gây go hơn cả là chúng ta phải từ bỏ chính con người của mình. Thật khó để từ bỏ những điều đó. Thế nhưng dám từ bỏ mới thật là có phúc và mang lại ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của chúng ta. Trong Cựu Ước chúng ta học được gương từ bỏ của Abraham. Abraham đã từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của Chúa. Ngay cả ông từ bỏ cái người con yêu dấu độc nhất của mình, sẵn lòng để mà hiến dâng cho Thiên Chúa. Trong Tân Ước chúng ta có gương của các tông đồ. Khi được Chúa Giêsu gọi, các ông đã từ bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ gia đình mà đi theo Chúa Giêsu. Động lực nào
xui khiến các ngài làm như thế, nếu không phải là bỏ tất cả để được Chúa, bỏ tất cả để được sự sống đời đời. Phần chúng ta phải từ bỏ như thế nào? Chúng ta từ bỏ cái tôi ích kỷ của mình, sự tự do lệch lạc vì những đam mê, những thứ đó làm cho chúng ta xa cách Chúa, hay không dẫn chúng ta đến một cuộc sống mà Chúa Giêsu nói là cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống đời đời. Chẳng hạn như khi lòng chúng ta tham lam của cải vật chất quá đáng, ham muốn có quyền lực để ở trên kẻ khác, lúc đó lòng trí của chúng ta luôn luôn lo nghĩ tới chúng. Cuộc đời của chúng ta luôn bị của cải vật chất, tiền tài, danh vọng nó ràng buộc, chi phối và điều khiển. Chúng ta trở nên con người nô lệ cho chúng và đánh mất đi tự do của một người con cái Thiên Chúa. Khi có tiền, có địa vị rồi thì chúng ta lại không thỏa mãn mà muốn đi tìm kiếm thêm, làm sao cho có nhiều hơn nữa. Không có được thì chúng ta cảm thấy cô đơn, cảm thấy thật đau khổ. Quả thật, đồng tiền là một tên đầy tớ rất là tốt, thế nhưng lại là ông chủ rất là hà khắc. Nhu cầu của con người thì vô cùng, biết thế nào là đủ. Có một nhà nho Nguyễn Công Trứ đã nói: tri túc, đại túc, tiện túc, hà thời túc, tri nhàn, đại nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn. Biết là đủ, cho là đủ thì nó là đủ, mà biết là nhàn, cho là nhàn thì nó là nhàn. Hay một câu khác cũng giúp chúng ta có thể suy nghĩ: tài tán thì nhân tụ, tài tụ thì nhân tán, nghĩa là những người biết đem phân tán, chia sẻ tài sản của mình cho người khác thì sẽ thu được nhân tâm, tình cảm của mọi người. Trái lại, những kẻ chỉ bo bo, tụ tài, tích lũy cho mình thì sẽ làm tản mát, mất hết tình người. Cuộc đời người khôn là biết lấy tiền làm phương tiện để đổi lấy tình yêu, để đổi lấy nước trời. Còn kẻ dại là kẻ đem tất cả danh dự cũng như tình yêu của mình để lấy tiền, để rồi cuối cùng cuộc đời của họ chẳng còn gì khi trở về cát bụi. Kính thưa ông bà, anh chị em, đến đây chúng ta cũng có thể hiểu được phần nào đó ý nghĩa và giá trị của lời mời gọi từ bỏ để bước theo Chúa Giêsu là không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Abraham là từ bỏ để được đức tin vào Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa. Các tông đồ đã từ bỏ mọi sự để bước theo Chúa Giêsu để rồi cuối cùng được phần thưởng vinh quang nước trời. Chính Chúa Giêsu đã từ bỏ địa vị Thiên Chúa để mặc lấy thân phận của con người. Rồi khi mang lấy thân phận của con người thì Ngài lại tiếp tục từ bỏ cả mạng sống của mình vì thánh ý Chúa Cha, vì tình yêu đối với Chúa Cha và vì tình yêu đối với nhân loại. Và chính vì thế mà Ngài đã được Chúa Cha trao ban mọi vinh quang, danh dự ở trên trời dưới đất. Ước gì mọi người Kitô hữu chúng ta luôn ý thức sống đúng ơn gọi của mình là những người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Đời sống của chúng ta phải là hiện thân của tình yêu thương của Chúa Giêsu, luôn sẵn sàng dâng hiến cuộc đời của mình, dám hy sinh, từ bỏ cái tôi ích kỷ, từ bỏ những lợi lộc trần gian, từ bỏ ý riêng của mình, từ bỏ tất cả những gì nó cản trở chúng ta sống dấn thân cho thánh ý của Thiên Chúa. Xin Chúa cho mọi người chúng ta xác tín rằng từ bỏ mọi sự vì Chúa không phải là mất, mà từ bỏ là được. Cái được chung cuộc của chúng ta là được chính Chúa, được sự sống đời đời trên thiên quốc. Như Chúa Giêsu đã khẳng định, ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Xin Chúa tăng thêm đức tin và lòng yêu mến Chúa nơi mọi người chúng ta, để mọi nơi, mọi lúc chúng ta dám can đảm thực thi lời Chúa dạy ngày hôm nay. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta là để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại lên trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Anh chị em thân mến, có người nào biết được ý định của Thiên Chúa? Ai hiểu được Chúa muốn gì? Với ước mong được Chúa ban đức khôn ngoan và Thánh Thần để giúp ta hiểu được thánh ý Người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh luôn binh vực những người thấp cổ bé miệng, bảo vệ những ai cô thế cô thân, giúp đỡ những kẻ đói rách bần cùng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ các công cuộc từ thiện của Hội Thánh trên khắp hoàn cầu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngày nay, tuy chế độ nô lệ không còn nữa, nhưng nhiều hình thức nô lệ khác tinh vi hơn vẫn tồn tại và phát triển, làm mất hết tự do và phẩm giá của con người, như việc buôn bán phụ nữ còn đang xảy ra trên nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia sớm tìm được phương thế thích hợp để tiêu diệt tội ác đáng kinh tởm này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trách nhiệm của người Kitô hữu là cộng tác với hết thảy mọi người thành tâm thiện chí để xây dựng trái đất này ngày càng xinh đẹp và hữu ích hơn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai tìm Chúa biết cố gắng thực hiện trọn vẹn bổn phận cao quý này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu nói, ai không vác thập giá mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn can đảm đón nhận mọi thử thách, và trung kiên bước theo Chúa mãi đến cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và mời gọi chúng con làm con cái Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống xưng danh Người Kitô hữu, để những anh chị em chưa nhận biết Chúa nhìn vào đời sống của chúng con mà nhận ra Chúa chính là tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. còn bay vút về nơi nhan Chúa nương thân, và uống no say tình yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài. Bàn tay con vươn lên cao, dâng Chúa hết những nghi nghi, dâng Chúa chót xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiếp bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa quy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con nên y hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự dân phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Gia Mục Antonio, các Đức Gia Mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên lo, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy mang bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đối thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Xin Thiên Chúa
đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng so tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thánh Chúa và Mau Chúa đã nên của núi đoàn cầu.
Mình Thánh Chúa và Mau Chúa đã nên của núi đoàn cầu.
Trần dương hân hoan vui sướng chưa tôn nhan ngài con vang hát.
Vì Chúa nên chung đến muôn đời, Chúa sinh chung ngàn đời.
Vì Chúa tiên trung đến muôn đời, người tận trung mãi mãi.
Lạy Chúa, Chúa đầy nhân ái, nhờ
bi tích Chúa lộng nên.
Lạy Chúa, Chúa đầy nhân ái, nhờ bi tích Chúa lộng nên.
Ngài sẽ nên dây liên kết chúng con trong Ngài bao nhiêu mê.
Vì Chúa tin chung điện vương
Ngài,
Chúa tin chung ngàn đời.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, người tận chung mãi mãi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và bánh thánh để dưỡng nuôi và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này, hầu đang được thông phần sự sống của Đức Kitô luôn mãi, người hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lời đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Dậy trong con thầm mong ước sống bên mẹ yêu, dù trần gian muôn vàn gian khó có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Con cao sao danh mẹ bằng chính ánh mắt chi từ, con cao sao danh tin thâm nồng lan tràn sự sống. Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho mẹ, lòng kể trông con thầm mong ước sống bên mẹ yêu. Dù chân gian muôn vàn gian khó có mẹ chở che thì con
vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hãy noi gương Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã nhận lấy chỗ rốt hết trong trần gian là thập giá, và học nơi người sự khiêm nhường và quảng đại nhưng không, để kiên nhẫn trong các thử thách, hiền diệu trong các xúc phạm và vâng phục Thiên Chúa trong khổ đau. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 2.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung với Đức Thánh Cha trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo vào trưa Chủ nhật vừa qua, 29 tháng 8. Trong bài huấn đức ngắn, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài phúc âm, kể lại biến cố Chúa Giêsu được mời tới dự tiệc tại nhà một người thủ lãnh giới biệt phái.
L'ultimo posto può infatti rappresentare la condizione dell'umanità degradata dal peccato.
Nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, Chúa Giêsu mới nói với họ một dụ ngôn có bối cảnh là tiệc cưới như sau. Khi bạn được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn bạn cũng được mời, và người đã mời cả bạn lẫn nhân vật ấy phải đến nói với bạn rằng, xin ông nhường chỗ cho vị này. Trái lại, khi được mời, bạn hãy ngồi chỗ cuối. Đức Thánh Cha đã giải thích lời Chúa Giêsu như sau. Chúa không có ý cho chúng ta một bài học biết sống. cũng không có ý nói tới phẩm trật giữa các người có quyền bính. Ngài nhấn mạnh trên một điểm định đoạt là sự khiêm nhường. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Trong một ý nghĩa sâu xa hơn, dụ ngôn này cũng khiến cho chúng ta nghĩ tới vị trí của con người trong tương quan với Thiên Chúa. Thật vậy, chỗ rốt hết có thể diễn tả điều kiện của nhân loại bị tội lỗi hạ xuống thấp. Điều kiện mà chỉ có sự nhập thể của con một Thiên Chúa mới có thể nâng nhân loại lên được mà thôi. Chính Chúa Kitô đã nhận lấy chỗ rốt hết trong trần gian là thập giá, và chính sự khiêm hạ triệt để đó đã cứu chuộc chúng ta và liên tục trợ giúp chúng ta. Vào cuối dụ ngôn, Chúa Giêsu gợi ý cho vị thủ lãnh giới biệt phái mời vào bàn ăn, không phải bạn bè, thân thuộc, họ hàng hay bà con lối xóm giàu có, mà là những người nghèo túng nhất và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, là những người không có gì để đền trả, để cho món quà được hoàn toàn nhân không. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn đức như sau: đúng thế, phần thưởng đích thật sau cùng chính Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta. Ngài là đứng cai quản thế giới. Chúng ta phụng sự Ngài chỉ cho điều chúng ta có thể làm và cho tới khi nào Người còn ban cho chúng ta sức lực. Và Đức Thánh Cha nêu bật gương khiêm nhường và nhân không của Chúa Giêsu như sau. Như thế, một lần nữa, chúng ta hướng nhìn lên Chúa Kitô như mẫu gương của sự khiêm nhường và nhân không. Từ Người chúng ta học được sự kiên nhẫn trong các thử thách, sự hiền diệu trong các xúc phạm, sự vâng phục Thiên Chúa trong khổ đau, trong khi chờ đợi đứng đã mời gọi chúng ta nói với chúng ta rằng: này bạn, hãy lên chỗ trên. Thánh Louis thứ 9, vua nước Pháp, mà chúng ta mới kính nhớ thứ tư tuần trước, đã thực thi điều được viết trong sách huấn ca: càng làm lớn, con càng phải khiêm nhường, và con sẽ tìm được ân nghĩa trước mặt Chúa. Vì vậy, thánh nhân mới viết trong di chúc cho con mình như sau: nếu Chúa sẽ ban cho con sự thịnh vượng nào đó, con không chỉ phải cảm ơn Người, nhưng hãy chú ý để đừng trở thành tồi tệ hơn vì khoe khoang hay vì bất cứ điều gì khác. Nghĩa là hãy chú ý đừng phản nghịch cùng Thiên Chúa hay xúc phạm tới Người với chính các ơn Người ban cho con. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn đức như sau: các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cũng kính nhớ cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả, là ngôn sứ lớn nhất trong các ngôn sứ của Chúa Kitô, là người đã biết khước từ chính mình để nhường chỗ cho Đấng Cứu Thế, và đã khổ đau và chết vì chân lý. Chúng ta hãy xin Thánh Nhân và Đức Trinh Nữ Maria hướng dẫn chúng ta trên con đường của sự khiêm nhường, để xứng đáng với phần thưởng của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
via mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Gentes.
Uginiaci a Tamus Domitionis
Christi. Oremus. Gratiam Tuum Quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que Angelo Nunciante Christi Filii Tui Incarnatione coniugemus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profidilibus defunctis ricam aeternam dona eis Domine.
Et lux de fiducia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exum nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Ba Lan. Ngài nhắc cho mọi người biết, ngày 1 tháng 9, Italia cử hành Ngày Bảo vệ Thụ Tạo do Hội đồng Giám mục Italia phát động. Ngày này đã trở thành một thói quen cũng quan trọng trên bình diện đại kết. Năm nay, nó nhắc cho chúng ta biết rằng, không thể có hòa bình nếu có người không tôn trọng môi sinh. Quả thế, chúng ta có bổn phận giao trái đất lại cho các thế hệ mới đến sau, trong một tình trạng thế nào, để họ cũng có thể sống một cách xứng đáng và duy trì nó. Xin Chúa trợ giúp chúng ta trong bổn phận này. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, khi để cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa hướng dẫn, người khiêm nhường hướng cái nhìn lên Thiên Chúa và kiếm tìm chân lý trong mọi sự. Họ cũng khát khao vẻ đẹp của một cuộc sống đích thực. Chào các nhóm nói tiếng Anh, Ngài cầu chúc họ, cho dù đang nghỉ hè hay hành hương hoặc tu học tại Roma, luôn biết sống gần gũi hơn với Chúa trong lời cầu nguyện và tạ ơn. Trong tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, trước mặt Chúa không phải sự to lớn của con người có giá trị, nhưng là cái bé nhỏ nhất, cái bị lãng quên nhất. Không phải sự tự tôn khiến cho con người cao cả, nhưng là việc sống theo thánh ý Chúa và kết hiệp với Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây một vài ý tưởng chính trong sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho các tham dự viên Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức, nhóm họp tại Seoul, Nam Hàn từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 với chủ đề Rao giảng Chúa Kitô tại Á Châu ngày nay. Tham dự hội nghị có lối 400 người, trong đó có các phái đoàn chính thức của 20 Hội đồng Giám mục Á Châu kể cả Việt Nam, và 30 phái đoàn đại diện các phong trào và hội đoàn giáo dân. Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, Giám đốc Đại chúng viện Xuân Lộc, là một trong các thuyết trình viên tại hội nghị này. Sứ điệp được Đức Hồng Y Stanislav Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, công bố tại buổi khai mạc hội nghị. Qua đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, con số ngày càng gia tăng các giáo dân dấn thân, được huấn luyện và đầy lòng nhiệt thành, là một dấu chỉ hy vọng rất lớn cho tương lai của giáo hội tại Á Châu. Ở đây, với lòng biết ơn, tôi muốn đề cao hoạt động trỗi vượt của nhiều giáo lý viên, đang mang đức tin công giáo phong phú cho người trẻ cũng như người lớn, thu hút cá nhân, gia đình và các cộng đồng giáo xứ tới một cuộc gặp gỡ ngày càng sâu xa hơn với Chúa Phục Sinh. Đức Thánh Cha đã kêu gọi làm sao để các giáo dân trong niềm hiệp thông tâm trí với các mục tử của mình và được tháp tùng trong mỗi giai đoạn của hành trình đức tin qua sự huấn luyện tốt đẹp về tu đức và huấn giáo. Họ được khích lệ cộng tác tích cực không những vào việc xây dựng cộng đoàn giáo hội địa phương nhưng còn tìm kiếm những con đường mới cho tin mừng trong mọi lĩnh vực của xã hội. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ca ngợi sự đóng góp của các phong trào tông đồ và tranh tân như một hồng ân đặc biệt của Chúa Thánh Thần, vì họ mang lại sức sống và năng lực mới cho việc đào tạo giáo dân, đặc biệt cho các gia đình và người trẻ. Tiếp đến là các hội đoàn và phong trào của giáo hội chuyên thăng tiến phẩm giá con người và công lý một cách cụ thể, chứng tỏ đặc tính đại đồng của sứ điệp tin mừng về ơn chúng ta được nhận làm con cái Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu đề cao vai trò không thể thiếu được của giáo dân trong sứ mạng của giáo hội và phát triển những chương trình đặc thù cũng như các sáng kiến để trợ giúp họ trong việc rao giảng Chúa Kitô tại Á Châu ngày nay. Đức Thánh Cha đã viết trong sứ điệp như sau: Tôi xác tín những thảo luận và quyết định tại hội nghị sẽ nhấn mạnh rằng đời sống và ơn gọi Kitô phải được coi như nguồn mạch đầu tiên mang lại hạnh phúc cao cả và là một hồng ân cần được chia sẻ với tha nhân. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.